Giờ đây nó cũng ba ngoài thợ nhập thì diệt. Ê đó, nhập thì diệt đây là cái phần cuối cùng của tâm lộ thắng trí. Sau phần này rồi á, thì chúng ta sẽ còn một cái phần mà rất là quan trọng nữa, tức là lộ cận tử. Mà cũng giới thiệu trước để chuẩn bị tinh thần, lộ cận tử có hai loại. Một loại là lộ cận tử thông thường, hai là lộ cận tử đặc biệt. Mà đối với phàm nhân của chúng ta thì nên nghiên cứu cho kỹ lộ cận tử đặc biệt, phải không? Có đâu mà nghiên cứu cho kỹ đấy là nghiên cứu cho kỹ để chuẩn bị cho giây phút cận, trước sau ai cũng qua khỏi ra chỗ đó à, chuẩn bị là giờ rồi. Còn lộ mà may mắn được cái, trong cái thời điểm này mà may mắn được mà đắc được pháp thượng nhân rồi đó, tánh quả. Rồi bây giờ muốn nghiên cứu lại cái lộ đặc biệt. Nhưng mà trước tiên là lộ thông thường trước đi. Nhưng nó bảo đảm trước đi. Ăn thôi giây phút này á, lên thiên đàng xuống địa ngục cũng ở giây phút này đó. Bây giờ chúng ta có lộ nhập thiền diệt. Chuyện Bali gọi là Niết Rô Thá. Niết Rô Thá là diệt. Nên ở đây mới nhập là mới thường thường nếu mà tiền chúng ta gọi là đắc tiền, nhưng mà ở đây đắc diệt nên cho nên vậy coi thôi cũng hơi kỳ. Nhập
cái ma đắc tí quý thầy, quý thầy là tâm lộ, cái lộ
nhập diệt, nhưng mà nhập thì diệt. Đúng nghĩa.
Vị thánh muốn hưởng trạng thái riêng cực tạm thời. Riêng cực tạm thời chúng ta là
bệnh viện. Nên nhập vào trạng thái không tâm.
Nên trú vào trạng thái không tâm.
Không còn tâm. Ở trong cái trạng thái mà không còn tâm. Được gọi là nhập thiền diệt.
Chính cái chỗ trạng thái không tâm này
cho nên người ta hiểu lầm rất là nhiều. Cái nó bây giờ cái tâm mà trống rỗng được gọi là niết bàn nè. Chính cái này, cái tâm trống rỗng không gọi là không tâm. mà nó có cái tâm, mà tâm nó không suy nghĩ gì hết, được gọi là tâm trống rỗng. Cái không tâm nó khác với cái tâm trống rỗng. Cho nên có cái lúc mà còn khỏe, mà khoảng chừng 36 tuổi, né cái chữ 35 cho số thầy phiền. Nếu mà là lúc mà khoảng 30 mấy tuổi đó, mà sẽ rất thích đi du lịch. Cứ mỗi năm ra hạ xong là thấy sự thăng trầm giai cũng biết, cứ xách về mà đi chơi à. Tức là đi qua ra ngoài Bắc á, đi thăm nào chùa Hương, chùa Thầy, chùa Đỏ, chùa gì đó, đi thăm lén hết. À, có tiền đi tới đó cho nó hết tiền về. Thì lúc đó gặp một cái nhà sư khách sĩ. Mà nhà này là cái hồi đó là tính thời điểm xuất gia đó là tương đương với Sư Duy Minh. Với bên này Sư Duy Minh đi xuất gia, bên kia ổng đi xuất gia. Nhưng mà mỗi người theo đường hướng khác nhau. Một người thì bên theo bên Nam Phong, còn người kia bên là Tất khách sĩ. Ông ở đây là Giác Nhã. Mình nghe nói mình mới xuất gia là ông nói tôi rồi đó xuất gia cùng với thầy Nhân Minh á. Với bà Nhân Minh là cái đồng, cái bạn bè của người Huế. Mà thấy mình mới nghe nói mình mới có khoảng 3-4 hạ, 4-5 hạ gì đó. Thì cho mình là dạng mà đồ tôn, đồ tử. Rồi dạng mà di động quốc tế. Nói là Niết Bàn dễ lắm xe ơi. Tại sao không biết cái Niết Bàn dễ lắm. Nó xanh mặt. Nó hỏi dễ thì sao thầy? Để tâm tấm đó là Niết Bàn à. Để tâm không suy nghĩ đó là Niết Bàn. Thế mình bên đây giờ lúc đó không phải như bây giờ nha. Bây giờ là chuyện khác. Bây giờ lúc đó đó, nhưng mà cứ dở cái công thức ra, cứ dở bài bản ra. Nói với thầy nghĩ như sao? Nếu bậc dự lưu á thì cắt đứt mấy sợi dây, mấy ba sợi dây, đúng cái điểm mà thân kiến hoài nghi giám thủ. Nói vậy cái trạng thái tâm không của thầy á, sau khi mà họ ra khỏi tâm không suy nghĩ lại còn hoài nghi không? Nếu còn hoài nghi không phải Niết Bàn. Nghe hiểu chỗ này không? Nếu là chứng Niết Bàn đầu tiên thì phải cắt đứt ba sợi dây kia, cái sử là thân kiến hoài nghi giới cấm thử. Mà bây giờ ra khỏi cái trạng thái không nghĩ ngợi gì nữa, còn hoài nghi không? Nếu còn hoài nghi thì cái đó không phải Niết Bàn. Không nói ha, rồi xong chuyện tới đây xong. Tức là lúc đó là không có biết gì kia, sách bài bản là gọi là khoan đó mà vẫn cứ thắng. Đặc biệt nha, cái anh nhảy không nhảy ở chỗ này đó, cho nên nó giá cá giùm cái nè. Đi nghe tao nói vậy đúng rồi, hiểu lầm chỗ này. Bây giờ mình không có đủ sức biện luận vậy đó, mình cứ lấy công thức ra mình phan vô cái, mà nếu họ chấp nhận cái là thôi, mà nó chấp nhận cái thôi. Hiểu ý thì muốn nói cách lý luận nghe không? Có hiểu không? Cho nên đánh bỏ là cái trạng thái để tâm trống rỗng đó là Niết Bàn, đó là sai. Nó là tà kiến. Không biết bao nhiêu người cứ nói trời ơi, Niết Bàn cứ để tâm trống rỗng, tâm không suy tư vậy đó là Niết Bàn, là chết ở chỗ này nè. Và nếu mà chúng ta không đủ sức biện luận thì chúng ta cứ lấy công thức ra, hãy ra. Mà đã là chắc mình công thức rồi thì không cách gì là thắng được hết. Không tâm nó khác chứ tâm trống rỗng nha. Tâm trống rỗng vẫn còn tâm, tâm trống rỗng vẫn còn tâm. Nếu mà không tâm là phải không? Còn không có tâm nữa. Tại sao vậy? Ở đây chúng ta sẽ có thằng nha, bà Tâm Á Tinh Na. Có đối đáp với ông Visakha. Visakha là ai? Hả? Bậc A-na-hàm nha, chồng cũ á, chồng cũ á. À, bà này á, phước bà lớn á, bà Tâm Á Na. Khi mà bà xuất gia đó, vua Bình Xây Dương ban cho cái kiệu, à, bà ngồi đó đi kẹo đó, bà đi khắp vòng thành Duyên Xá được lo lên hôm nay. Bà đại trưởng giả quý sư khách xuất gia trong giáo pháp của tôi, đi người ta cung hô, người ta tặng bông vô sự. Và xuất gia trong vòng có 3 tháng. Sau 3 tháng bà chứng qua là hán, bà trở về. Đã không biết sao ra nữa rồi, chịu nổi. Vô hồi đó ăn sung mặc sướng quen là vô đây mặc đi áo và ăn ngày ăn buổi, ăn có gì ăn đó chịu không nổi. Về ra cũng kiếm trả, cũng quay trở lại. Đó mới hỏi đạo. Nhưng mà hỏi tới đâu đó thì bà trả lời tới đó. Và cuối cùng muốn thử bà hãy thưa ni sư, nước bàn lấy cái gì làm đối tượng? Này cư sĩ, câu hỏi đi quá xa, câu hỏi đã đi quá xa nè. Rồi những gì mà ta đang nói cư sĩ về thật là đối tượng, đối tượng giả như thế nào thì theo đó mà thực hành. Ông quý gia khá hoàn hỷ, nếu bà này cũng tầm cảnh, nó võ công không thua gì mình đâu. Mới đặt hỏi đối tượng, đối tượng nói này cư sĩ, nếu người hỏi Như Lai thì Như Lai cũng chỉ trả lời như con gái Như Lai thôi, mà cái danh từ mà xưng là con của Như Lai, con gái con trai Như Lai đó là ai? Là bài kinh này được gọi là bên tiểu quân quản. Trước đó thì Hòa Thượng Minh Châu dịch là tiểu của mình, nhưng mà sau này nữa là tiểu quân quản. Của Minh Tiểu Kinh đó. Bản cũ là Của Minh Tiểu Kinh, bản mới thì là Tiểu Quân Quản. Mà bà hỏi, mà lúc này bà là A-la-hán nha. A-la-hán rồi nha. Hôm nay mới là A-la-hàm rồi nha. Ba tháng trước ông là A-la-hàm, tôi không có gì hết. 3 tháng sau tôi là A-la-hán, ông mới chỉ A-la-hàm. Ghê. Ai nói người nữ yếu đâu, nữ mà nó chịu con cái là hợp lắm. Thì Đức Phật này ban cho địa vị là đệ nhất vệ, đệ nhất vệ gì dễ vậy? Thiện pháp. Có nữ đệ tử Đức Phật về nữ thôi nha, nam lại để nhất thuyết pháp về nam lại. Ngài Buôn Ná Manh Pa Ní Bồ Tát.
Nếu là Buôn Ná là phải nói luôn Buôn Ná. Manh Pa Ní Bồ Tát Buôn Ná con bà Manh Pa Ní.
Manh Pa Ní Bồ Tát là con. Buôn Ná con của bà Manh Pa Ní. Ngài này là ai? Ngài này là cháu của ngài. Ngài nào? Ngài là cháu của ngài Kiều Đường Như. Vì sinh ra là người thứ 100 của dòng tộc Công Minh Nhát. Vì sinh ra là người thứ 100 trong dòng tộc của Công Minh Nhát cho nên ngài có tên là Buôn Ná. Buôn Ná là 100 tròn đủ đó, tròn đủ đó. Con của bà Manh Pa Ní, mà bà Manh Pa Ní là em của ngài Công Minh Nhát. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn ngài ba này 60 vị thánh A La Hán sứ giả Như Lai, hãy ra đi mỗi người một hướng, đừng đi một phương hai người, hãy mang chân lý này đến cho những ai có trí. Đó là hòa thứ mấy của Đức Thế Tôn? Hòa thứ Từ nhà ai kêu như nó giờ mình coi lại coi trong mặt mình còn ai có thấy ông này. À, cho nên ngày về tự thân ngày kêu đi xuất gia mà. Trong gia tộc Công Minh Nhã rất là kính phục ngài Kiều Trần Như, bởi vì ngài là nổi tiếng 18 tuổi là nổi tiếng thần tông về Bà La Môn giáo. 18 tuổi nếu mà nha, ít đâu nha, không phải cái mình ra mới thấy là những cái danh tiếng của ngài không phải là tự nhiên mà có. 18 tuổi đã nổi tiếng là thần tông, cho nên trong tám vị Bà La Môn gọi là thượng thẳng đó. Được vua Bình vô Tịnh Phạn mà mời tới xem tướng thái tử đó, thì lúc đó là có ngài Kiều Như, mà lúc này như là xem đi trẻ nhất, bởi 18 tuổi nổi tiếng thần đông rồi, nó miệng bét như là nước chảy mà không có dứt ở tại suối nguồn, lào thông tam tạng, quên lào thông ba tạng phải đà. Am tường 32 đại nhân tướng, 18 tuổi thôi, quý vị bao nhiêu tuổi rồi? Lớn chưa? Ở đây có ai 18 tuổi không? Vừa qua hết chưa nổi tiếng thần đồng. Thần đồng. Cho nên gia tộc rất nể ngài Kiều Trần Như. Mà khi mà thấy ngài ngư xuất gia này, kêu đi đó ngài quên ám, mình tên ấy đi liền, không có ý kiến, không có nói một lời. Bự bỏ 800 triệu tiền vàng bỏ luôn ra đi xong á, thì chính dài giây cũng có, chưa có 20 tuổi, chưa có giới tử gì đó, thì ngài Kiều Trần Như tới độ cho xuất gia thì thôi bằng cái tam nguyên ngũ giới. Tam nguyên ngũ giới bây giờ là trong ngay mùa hạ đó, là hết quả nhất chứng quả lại. Và sau này khi mà ngài đi tới chùa, ngài mà đi cái danh tiếng của ngài bắt đầu từ đó, qua hạ thứ hai bắt đầu ngài nổi lên. Đó là vào cái mùa hạ mà Đức Thế Tôn ngài nhập hạ tại thành Nguyên Xá đó, thì trước đó mùa hạ vừa giúp mùa hạ xong, có một số vị tỳ khưu trong đó có ngài ăn đây, trong số đó có ngài ăn đây. Ngài ăn đây mùa hạ đầu tiên không nhập chùa, nhập hạ chung với Đức Thế Tôn, không có nhập hạ chung với Đức Thế Tôn, mà gặp ma còn khoái ở cận chế cạnh gia tộc đó, trên nhập hạ ở một cái ven làng nó gần kinh thành cái Tỳ La Vệ. Nhưng mà cái ven làng nó lại là cái ban làng Đô Ní, cái làng Đô Ní mà trong đó có ngài Bùn Ná. Thầy tới độ của ngài Ananda không phải Đức Thế Tôn, cũng không phải Đức Sa La Phất. Thầy tới độ ngài Ananda chính là Bê Lát Thá. Đây là những cái chi tiết mình chắc chắn những gì xong từng chưa từng nghe rồi. Thậm chí có một số danh thủ hay là đứng hàng đầu của Việt Nam nhiều khi chưa.
Bê Lát Thá.
Bê Lát Thá.
Bê Lát Thá.
Bê Lát Thá. Một số danh thủ đứng hàng đầu Việt Nam cũng nhiều ân cũng chưa biết. Mà vị này là ai? Vị này là ai? Cho nên á, chính ngài Cát Sa Phá cũng rất là tôn trọng vậy. Cho nên khi mà xuất gia tỳ khưu sau này có cái tên là cái thầy cưới, có phải là ngài Tích Xá hay không? Nghe câu hỏi gọi vậy, mà hỏi thầy ngươi có phải người Tích Xá là người tên là gì? Dạ bạch ngài con tên là Na Gá. Yeah. Thầy ngươi rồi, có phải là ngài Tích Xá không? Dạ phải. Mà thật sự cái thầy tế độ của cái vị giới tử này chính là ngài Tích Xá, ngài Cát Sa Phá. Chứ ngài tên đó, đối ngài tôi không dám kêu tên. Yeah. Kính ngài nữa mà tôi không dám kêu tên. Yeah. Mà hãy bắt tôi kêu tên là tôi bỏ, tôi không làm giết mà chịu thôi. Tịnh Đức Thế Tôn đúng không? Vậy thì ta cho phép gọi thầy tế độ bằng danh từ chung là ngài Tích Xá. Cho nên từ đây về sau á, ai vậy thầy tế độ tên gì thầy kệ, thầy ngươi có phải là Tích Xá không? Dạ phải. nó cũng có cái lý do đó, tất cả đều có lý do hết chứ không phải tự nhiên đặt ra cái nguyên nhân hết. Dĩ nhiên rồi, nhưng mà tích xá là một danh hiệu chung mà ngài bình thường thôi, ngay là đại nhân vậy đó, là bậc đại nhân vậy đó. Đại nhân là ai? Dù cũng có tên đại nhân, Nguyễn Đại Nhân, mặc dù tiểu nhân chấp một nhưng mà tên Nguyễn Đại Nhân chẳng hạn. Đại khái vậy, hiểu không?
Vậy cái này là Bê La Phá
thầy, mà vị này là một trong 1000 vị Uru-vê-la-ca-sua A Lá Lục Thông à, một trong 1000 cái vị Uru-vê-la-ca-sua. Tức là nằm ở trong 500 vị là đồ chúng của cái vị này Uru-vê-la-ca-sua. Đây là một trong những thành viên được gọi là hội chúng của Đức Thế Tôn. Một trong những thành viên hội chúng Thế Tôn được bao nhiêu người? Hội chúng Thế Tôn được bao nhiêu người? Hội chúng Thế Tôn, khi nói tới hội chúng Thế Tôn thì phải liệt kê ra con số là 1250. Quỳ tôn của Thế Tôn là bao nhiêu? 80 đại đệ tử, một đại đệ tử có 500 tùy tùng. Cho nên cái tùy tùng Thế Tôn á, nếu mà tính hết á, Đức Phật ngày đi đó đầy đủ á, phía sau ngày đó 40.000 tùy tùng. Trời ơi, một binh đoàn chạy. Đó là tùy tùng nha, còn hội chúng thì vô số. Khi nói hội chúng Thế Tôn hội chúng là 1250, còn hội chúng của tăng mà phải kể là vô số, tức là trong đó bao gồm cả tỳ khưu và tỳ khưu ni, luôn cả thiện nam tín.
Nói những danh từ đó như vậy
thì ngày Bồ Tát anh ta niệm Bồ Tát à, vào cái mùa hạ đầu tiên ngày anh ta nghe ngày này thuyết pháp, nghe ngày này thuyết pháp về nghe xong thực hành theo chứng quả dự lưu ngay cái mùa hạ đó, mà không phải. Cho nên sau cái mùa hạ đó trở về thành vua Sáu có 8 tháng rồi này. Ngày Sáu là bất ngày anh ta là 8 tháng. Ông này có cái tiềm năng ghê lắm, mà còn 8 tháng ông kia đó, ông kia cũng phải thuộc về dạng nữa là cao cấp á. Thì lúc đó, đó là ngài mong mỏi gặp vị này đầu ngày mưa nám mình thanh niên quốc tá. Và sau khi sau khi ra hạ theo quy luật đó, tất cả những gì cô về phải về ý kiến Thế Tôn. Thì ngài Bồ Tát ngẫm nghĩ rằng nếu mà mình về trước đó, thì người ta sẽ tới quấy rầy mà. Mà ta cũng sẽ tới đảnh lễ Thế Tôn, nhưng mà ta sẽ âm thầm ta đi, chứ không có điều cách nào hết. Cho nên cho tất cả những đệ tử, tức là những gì thì cô chứng quả là hán về đảnh lễ Thế Tôn. Thì trong cái buổi lễ đó đó, mới 8 tháng ngày bên á thì ngày Sá La Bất càng nghe để đó nghe coi có phải thật sự là như vậy không, hay là người ta đang xem vừa ái mộ mà cũng là vừa kiểm tra luôn. Chứ không phải ấy nào bậc trí là vậy đó, người ta không vừa tin mà cũng vừa bỏ, và tôn trọng vẫn cứ tôn trọng. Thì khi mà ngài Bồ Tát âm thầm về đảnh lễ Thế Tôn xong, có như vậy thì khô á biết được, có chạy báo ngài Sa Lợi Phất. Ngài nói ra thưa tướng quân chánh pháp, ngài rất là mong mỏi gặp được cái ngài Bồ Tát Anh Tên Bồ Tát. Không phải rồi, ngài Bồ Tát Anh Tên Bồ Tát đã tới đảnh lễ Thế Tôn rồi, lui trong cái rừng nữa rồi. Dạ rồi, trong cái buổi trưa đó ngài Bồ Tát, ngài Sa Lợi Phất đó không về được, các mình đi tới chỗ đó tới chỗ ngự của ngài Bồ Tát. Nhưng mà lúc buổi trưa ngài cũng lịch sự lắm, ngài kiếm chỗ ngài thiền tịnh cái này với lại ai gọi điện vào buổi trưa hả chị? Vào buổi chiều á, ngài đi tới xong á, ngài mới chào hỏi xong không có ngài Bồ Tát chưa ai biết ngài này ngài Sa La Phất, tưởng là có vị tỳ khưu nào bình thường. Và hỏi đạo thì cái hỏi trong cái cuộc hỏi đạo được ghi nhận ở trong kinh Trung Bộ đó, bài kinh gọi là kinh gì? Bài kinh nào? Đó là bài kinh Tạm Xe. Bài kinh Tạm Xe. Có đọc bài kinh đó không? Bảy trạm xe đó. Giới tịnh dẫn tới tâm tịnh, tâm tịnh dẫn tới kiến tịnh, kiến tịnh dẫn tới đoạn nghi tịnh dẫn tới hành thanh tịnh, trình hành thanh tịnh dẫn tới tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh dẫn tới giải thoát tri kiến thanh tịnh, là bảy trạm xe. Và sau khi hỏi xong rồi là trả lời rất là đúng pháp. Rồi cuối cùng mới hỏi với ngài Vương Ái Minh Tinh Diễn Bồ Tát, hỏi với thưa hiện giả, tôi đang tiếp cái tay. Qua những cái câu hỏi đó, ngài Vương Ái nói nếu mà vị tỳ khưu bình thường không hỏi cái câu này, nếu mà vị tỳ khưu bình thường thì không có bây giờ hỏi. Này chứng tỏ vậy này là người có trí tuệ, người có trí tuệ hỏi những câu hỏi rất là đặc sắc như vậy. Nếu hỏi rằng thưa hiện giả, tôi đang tiếp chuyện với ai đây? Ngài Sa Lợi Phất có nói rằng thưa hiện giả, tôi tên là U Bách Xá, bậc đồng anh hạnh thường gọi tôi là Sariputta. Không nói mình đại đệ tử vậy hết, nói vậy thôi. Ngài Bồ Tát nói nếu tôi biết tôi đang tiếp chuyện với cái quân kinh pháp, tôi không có nói nhiều như vậy, nghe hai vị nói chuyện lao rất là vui vẻ. Nếu tôi biết đây là cái quân kinh pháp, tôi không nói nhiều, cũng là một cái lối gọi là tôn trọng, tôn sưng. Nghe bài kinh trong tạm tạm xe. Còn ngài Sa Lợi Phất á, nghe nghĩa bậc đồng anh gọi tôi là U Bách Xá, tôi tên là U Bách Xá. Nghe bậc đồng anh gọi tôi là Sa Lợi Phất, nhiều đó đủ rồi. Thì bà ta mất ngang nè, để vòng vòng nó vòng nó quay trở lại. Có phí thời gian không?
Dạ.
Nó là kỹ năng tổng quát đó. Nhưng mà ở trong nhà Phật mà không biết những gì qua thuộc nhà Phật thì đó là một cái điều hiểu. Thì bà Tham Á Na đó, ông biết ra hỏi là thưa Ni Phê, thế nào là thân hành, thế nào là ngữ hành, thế nào là ý hành? Bà Tham Á Na nè, này hiền giả Vi Sa Kha, hơi thở là thân hành, hơi thở là thân hành, nghe tầm tứ là ngữ hành, ý đâu trong đó, tầm tứ là ngữ hành, thọ tưởng là ý hành. Cho nên á, cái câu kinh văn á, Đức Phật ngài dạy rằng cảm giác toàn thân sẽ thở ra, vị ấy tập cảm giác toàn thân sẽ thở vô, vị ấy tập. Chứ toàn thân này là cảm giác toàn bộ hơi thở, chứ không phải như cái cách thiền của ngài Gotenka đó. Ngài Gotenka mình gọi là ngài đó, bởi vì thật sự ra đó một cư sĩ chứ không phải là một tu sĩ người Ấn Độ, mà sau phải học thiền ở Miến Điện về mới phát triển cái môn thiền tứ niệm xứ của Miến Điện ấy, lấy tên là thiền thiền đường Gotenka. Nghe, trong đó cũng có một cái người nữ đệ tử cũng khá nổi tiếng của Gotenka, đó là bà Dipama. Nhưng mà giờ có một cái quyển dịch này gọi là Kim Sắc Biết Bay đó. Nó không phải là Sư Thiện Minh dịch đâu, nhưng mà có tên là Sư Thiện Minh Dipama.
Biết bay
hả?
Bà Khe Ma. Bà Khe Ma.
Không, Dipama.
Dipama là
Khe Ma là khác. Đi ba ma
là giải thiệp Ấn Độ,
đúng rồi, bà này á
chị
hả? À, nếu vậy thì có thể nhầm thôi, nhưng mà cái bà này là đệ tử của ngài có trong cái tiền đường Gotenka này, đi ba ma đó. Chim sắp biết bay. À, cái nào chim sắp biết bay đó.
Chim bay đó.
Bảo vệ Phê Ma đi ba ma.
Phê Ma. Phê Ma.
Có cái bà này nữa nè.
Ba ma là chim sắp tới.
Chim sắp biết bay là Phê Ma.
đây là cái bà mà cái từ phát từ cái thầy cô Goika đó. Có thể là sẽ nhầm lẫn một trong hai bà đó.
Đệ tử ruột của ngài Kim Triệu nhưng mà bên Mỹ trung năm.
Nhưng mà từ cái thiền đường này cũng nổi tiếng, nhưng mà cái do tổng mà tới giai đoạn này là cảm giác toàn thân sẽ tới ra chưa là nghĩ đây. Chỉ muốn nói là khi mà nói chị hiểu lầm những cảm giác toàn thân á, lúc đó mới nghĩ là cái đầu óc vai mũi lưỡi như vậy tùm lum hết á, như vậy bị phóng tâm hoặc là bị loạn và chính đó là một cái sai. Mà cái cảm giác toàn thân đây chính là cái hơi thở, cảm giác từ hơi thở mới vô cho đến hơi thở đây là cuối cùng, một cái quá trình của hơi thở từ lúc nó chạm mũi đi vô và nó tới nó chấm dứt là từ một quá trình cảm giác toàn thân hơi thở thân hành vậy ấy thở ra, tức là cảm giác luôn cảm cái quá trình cái hơi thở từ đây nó đi ra, thân hành là hơi thở chứ không phải toàn bộ đây, không phải hiểu cái chữ thân hành đó vậy ra cho nên mời mới sao cũng được để biết nói gì đây. Thân hành đây là hơi, ngữ hành là tâm
tử
và ý hành là thọ
thọ tử
và ông Visakha ở đàn Khô Ni Sư, bao giờ thân hành diệt, bao giờ ngữ hành diệt, bao giờ ý hành diệt, mà thắc mắc này thì giả Visakha chứng tứ thiền thân hành diệt, chứng tứ thiền thân hành diệt tức là khi mà chứng tứ thiền rồi tự nhiên hơi thở không còn, tự nhiên mất biệt luôn. Người lúc đó người đó thở bằng gì? Thưa bằng da. Cái hơi thở tự nhiên nhưng mà vô lại đây nó không vô nữa, không bao giờ vô nữa. Mà chứng nhị thiền ngữ hành diệt, tâm tứ tự diệt ở nhị thiền, vị tỳ khô chứng và đắc nhị thiền một trạng thái không tầm không tứ do định sanh. Sơ thiền thì do ly dục sanh, nhị thiền do định sanh. Sơ thiền một trạng thái có tầm có tứ hỷ, có một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, nhị thiền một trạng thái không tầm không tứ do định sanh. Mà tầm tứ là ngữ hành, bởi vì có suy nghĩ rồi mới nói, quan sát rồi mới nói lên, nên nó mới tầm tứ. Vậy thì có vậy chứng thiền diệt này chấm dứt ý cho nên tiếng gọi là thiền diệt, nó là muốn chỉ cho không còn thọ tưởng gọi là thiền diệt, do không còn. Họ tưởng là ý hành, chấm dứt ý hành là gọi là thiền diệt, là không còn họ tưởng. Vậy cho nên cái từ này người ta thường thường tới nghĩ là có thể thường gọi tại hay gọi biến cách là thiền diệt họ tưởng, đó là thiền diệt họ tưởng định, nhưng mà chữ thiền mà chữ định cũng được, cho nên gọi là thiền diệt họ tưởng hoặc là định diệt họ tưởng hoặc là diệt họ tưởng định. Là cái loại định mà chấm dứt đi thọ tưởng, cái loại định nào mà chấm dứt đi thọ tưởng được gọi là định diệt thọ tưởng. Mà nếu mà cái mình dùng cái cách mà định diệt thọ tưởng thì đã nó rõ ràng hơn là diệt thọ tưởng định, nó đem định do thành bộ túc từ thì nó còn định, nó là một cái chủ cách định, cái loại định này nó có bộ túc từ của nó đó là diệt thọ thì nó rõ ràng hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta biết là cái định diệt thọ tưởng tức là định mà nó chấm dứt đi thọ và tưởng, mà chấm dứt thọ tưởng thì nó không còn tâm, nên trạng thái được gọi là không tâm, mà trạng thái không tâm nó không còn tâm sinh diệt nữa,
Thì trạng thái nó có thể gọi là viên tịch tạm, tạm thời. Một trạng thái không tâm nữa mà nó không thể gọi là viên tịch tạm thời, đó là trạng thái của chúng sanh cõi vô, vô tưởng.
Chúng ta còn phân biệt như vậy để nhê, để nhạy bén. Này, diễn bén. Lộ tâm hiện diệt. Như sao? Cũng như người lộ của người nhanh trí. Nhanh trí là người này không có. Không có gì?
Chuẩn bị. Chuẩn bị.
Chú ý nha, chú ý đoạn này nha. Rồi các rồi rung động chính dòng cái ý không có chuẩn bị đúng không, cận hành bình thứ vô đập vô thiền thiền tâm công sinh. Rồi
khi vị ấy vừa xuất thiền diệt thì cái tâm đầu tiên sanh khởi phải là tâm quả sự thế. Nó phải khi ấy nào thì chúng ta tính ra sao sẽ luận sao. Không có tâm là khác, bắt buộc phải là tâm quả siêu siêu thế. Bởi vì ở cái trạng thái này xem như là biên tịch, mới ra lần đầu bắt buộc phải hướng về cái tâm này, tức là cái tâm quả siêu. Nó phải hướng về cái niết bàn. Viên tịch đó là niết niết bàn. Cho nên tâm này phải đó, khi mà muốn sinh ra cũng phải hướng về niết bàn trước cái đã, rồi sau đó mới
tiếp theo nữa là người bốn sát na hữu phần.
Nếu tự tự giống như cái lọ mà tục sinh, lọ tục sinh. Và trường hợp này cũng có thể gọi là có thể thôi, rồi quá sinh, nhưng mà nó không phải quá sinh, bởi vì tâm này không làm việc tục sinh bao giờ. Không thể gọi ta nói một số nói là nó giống như kiểu hóa sinh, không phải. Hóa sinh cái tâm đầu tiên là vẫn cứ là tâm tục sinh. Mà cái này nó không làm việc tục sinh, không bao giờ tâm quả sự tế làm việc tục sinh. Không thể gọi là quá sinh.
Rồi. Rồi kháng ý môn. À đúng động vòng. Đây là cái lộ của người nhanh đấy, ngồi chậm đấy. Người chậm đấy thì tháng hai nó thêm nói cái chuẩn để